Kính thưa quý vị thính giả, những tin tức hiện giờ đang được mọi người, mọi giới rất quan tâm đó là vấn đề quy chế PNTR mà Cộng sản Việt Nam đang vận động để được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Trên đầu dây điện thoại là ông Lê Minh Nguyên, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Trước hết xin kính chào ông ạ.
Dạ, xin kính chào anh Khúc Minh và kính chào quý vị thính giả của đài Radio Bonsa.
Thưa ông Lê Minh Nguyên, xin ông cho quý khán giả của đài Radio Bonsa được biết sơ qua về cái quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn hiện Cộng sản Việt Nam đang vận động tại Hoa Kỳ. Quy chế này còn gọi là PNTR, thưa ông.
Thưa anh Khúc Minh, thưa quý vị thính giả, cái quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn hay còn gọi là PNTR, viết tắt của cái chữ gọi là Permanent Normal Trade Relation, trước kia được gọi là quy chế tối Huệ Quốc. Nó được phát xuất từ thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Năm 1974, hai nghị sĩ để bảo trợ một vụ chính án vào cái bộ luật thương mại Hoa Kỳ, đó là nghị sĩ Henry Jackson và Charles Vanek, nhằm từ chối cái quy chế thương mại bình thường cho những cái nền kinh tế không thị trường và hạn chế cái vấn đề di trú, nói chung tức là những cái quốc gia cộng sản. Vụ chính án này còn được gọi là Jackson-Vanek. Nó cho phép tổng thống được quyền đặt miễn mỗi năm, tức là không áp dụng quy chế, nghĩa là muốn buôn bán với Hoa Kỳ thì mỗi năm Quốc hội phải xem xét lại. Đó là trường hợp của Việt Nam từ năm 1998 đến nay. Việt Nam hiện nay muốn vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới hay WTO để Hoa Kỳ và Việt Nam có thể áp dụng được những nguyên tắc của WTO, Việt Nam cần phải vượt qua các đòi hỏi sau đây. Thứ nhất là hoàn tất cái thỏa hiệp song phương với Hoa Kỳ. Việc này đã xong và được ký kết ngày 31 tháng 5 2006 ở Sài Gòn vừa qua. Cái việc thứ hai là phải hoàn tất cái thỏa hiệp đa phương với 149 quốc gia thành viên của WTO. Việc này hiện nay đang tiếp tục đàm phán, đang còn diễn tiến. Và việc thứ ba là phải được Quốc hội Hoa Kỳ cho hưởng quy chế PNTR.
Và như vậy thì sự kiện này có ảnh hưởng như thế nào đến người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, thưa ông?
Thưa anh, một trong những nguyên tắc căn bản của WTO là vấn đề gọi là fair trade, hay gọi là công bình trong việc mậu dịch, tức là anh được quyền bán cho tôi cái điều này thì tôi cũng ngược lại cũng được quyền bán cho anh cái sản phẩm này trở ngược lại. Do đó, nếu mà báo chí, phim ảnh, âm nhạc, văn hóa phẩm của Việt Nam được vào thị trường Hoa Kỳ một cách tự do, không hạn chế, thì ngược lại, các nhà sản xuất sản phẩm này ở Hoa Kỳ, nhất là những nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt như Asia Entertainment chẳng hạn, hay là Thúy Nga, hay Vân Sơn chẳng hạn, sản phẩm của họ phải được quyền vào thị trường Việt Nam một cách tự do, không hạn chế như vậy. Theo ước tính sơ khởi của một kinh tế gia, thì sự thiệt hại cho những nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt là khoảng $5 triệu một năm, do việc chính quyền Cộng sản Việt Nam ngăn cấm mậu dịch hai chiều các sách báo và văn hóa phẩm. Thứ đến, chúng ta ở Hoa Kỳ hầu như ai ai cũng có những người thân thuộc ở Việt Nam. Khi vào WTR, tức là cái luồng gió toàn cầu nó thổi đến Việt Nam, sẽ ảnh hưởng đến những người thân thuộc của chúng ta. Và chúng ta không muốn cho họ hứng luồng gió này như dân chúng ở New Orleans nó hứng cơn bão Katrina. Chúng ta muốn họ được bảo vệ trước khi luồng gió này thổi tới. Và sự bảo vệ hữu hiệu nhất là cho họ năng lực, tức là cho họ được hành xử đầy đủ các nhân quyền căn bản của con người, thưa anh.
Và như vậy, theo ông, cái sự kiện mà Việt Nam gia nhập vào WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới, thì ảnh hưởng đối với người dân ở trong nước như thế nào, thưa ông?
Dạ, thưa anh, người trong nước thì bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều hơn là cái người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở hải ngoại. Khi mà chấp nhận cho Việt Nam vào WTO, tức là chấp nhận cho cái luồng gió toàn cầu hóa thổi vào Việt Nam một cách mà không có hay là rất ít những cái rào cản. Thưa anh. Do đó cái luồng gió này nó sẽ là con dao hai lưỡi, nó có thể tàn phá Việt Nam, để lại sau lưng một cái bãi chiến trường. Và khi càn quét, cạn kiệt các nguồn tài nguyên và nhân công rẻ, thì như tình trạng của các quốc gia phi châu hiện nay, hay là nó sẽ làm mát căn nhà Việt Nam và nâng cao mức sống của người dân Việt Nam nếu Việt Nam đã được chuẩn bị kỹ càng để hứng cái luồng gió này, như trường hợp của Đài Loan hay Nam Hàn chẳng hạn. Tôi muốn nói đến những cái bộ phận cứng và những bộ phận mềm để chuyển hóa cái luồng gió đó. Bộ phận cứng là những định chế tổ chức chính quyền dân chủ và xã hội dân sự nhằm củng cố và phát huy năng lực của mỗi một người dân trong nước. Ví dụ như cho công nhân được thành lập cái nghiệp đoàn độc lập để thực sự bảo vệ quyền lợi của họ, chứ không phải như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay. Vì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay họ nhận lương của chủ hãng và nhận lệnh của chính quyền thì làm sao mà bảo vệ công nhân được. Bộ phận mềm như các chủ trương, đường lối, chính sách để thăng tiến lực lượng sản xuất, khuyến khích và giúp đỡ tư nhân có khả năng thương mại và đầu tư. Ví dụ như một gia đình có 9 người mà người nào cũng đều có năng lực sản xuất hết thì nó khác xa với một gia đình mà 9 người và trong đó chỉ một người có năng lực sản xuất và 8 người kia là gánh nặng. Nói chung đó là những phương cách để làm cho mỗi một người thợ Việt Nam có khả năng kỹ xảo cao và một mức sống tốt đẹp hơn, mỗi doanh nhân Việt Nam trong khu vực tư có khả năng cạnh tranh cao với tư bản ngoại quốc. Do đó là cái nhìn của tôi về ảnh hưởng của nó đối với cái người dân trong nước.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, quý vị đang nghe chúng tôi thưa chuyện với ông Lê Minh Nguyên là trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền cho Việt Nam. Trở lại thì thưa ông, theo ông, người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ đứng trước cái vấn đề Việt Nam xin gia nhập WTO thì chúng ta phải làm thế nào thưa ông?
Dạ thưa anh Khúc Minh, trên con đường đại lộ vào WTO thì hiện giờ tư bản Hoa Kỳ và tư bản đỏ của Việt Nam đang nắm tay nhau đi rất là dung dăng dung dẻ, và chắc chắn họ sẽ đi sớm trong năm nay hay trễ trong năm tới mà thôi. Vấn đề là chúng ta, những người Mỹ gốc Việt, có tiếng nói, có ảnh hưởng được cái cung cách hành xử của họ khi họ đi trên con đường này hay không. Nếu tất cả chúng ta đều im lặng thì chắc chắn là họ sẽ không cần để ý đến chúng ta, và họ sẽ hành xử hoàn toàn theo quyền lợi của họ. Theo tôi, Việt Nam chắc chắn sẽ vào WTO bằng một trong hai con đường sau đây. Thứ nhất là con đường tư bản xanh và tư bản đỏ vạch ra chỉ nhằm để phục vụ quyền lợi của đôi lứa này mà thôi, và không quan tâm gì tới quyền lợi của nhân dân trong nước, nhất là giới lao động sản xuất cũng như các doanh gia người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ với các sản phẩm trí tuệ và văn hóa của họ. Thứ hai là trên con đường đó, họ hành xử với sự tôn trọng những nguyện vọng và quyền lợi của chúng ta, những người Mỹ gốc Việt và nhân dân trong nước. Chúng ta cần phải tranh đấu trong mục đích đòi hỏi họ phải đi trên con đường thứ hai này. Thưa anh, chúng ta cần tiếp xúc với những dân biểu liên bang đại diện cho địa phương của chúng ta và hai nghị sĩ của tiểu bang bằng phone, hay là bằng fax, hay là bằng bưu điện, hay là bằng email, hay bằng cách đến viếng cái văn phòng đại diện địa phương của họ. Nói chung, chúng ta cần cho họ biết rõ mối quan tâm của chúng ta qua hai cái dự luật S-3495 ở Thượng viện và HA-5602 ở Hạ viện về việc cấp cho Việt Nam quy chế PNDA. Cho họ biết là chúng ta muốn nó được tu chính để thêm vào các điều khoản bảo vệ nhân quyền và bảo vệ sự công bằng trong mậu dịch. Chúng ta yêu cầu họ thêm vào các điều khoản như, thứ nhất, tôn trọng quyền của công nhân Việt Nam được quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của họ trong mối tương quan sản xuất. Thứ hai, phải hủy bỏ các rào cản hiện tại, mở cửa thị trường cho các sản phẩm trí tuệ và văn hóa của người Mỹ gốc Việt được tự do buôn bán ở Việt Nam. Thứ ba, phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tự do thông tin của người dân, để người dân được bảo vệ tinh thần trước các thế lực kiếm tiền và nâng cao kiến thức, vân vân.
Trở lại cái vấn đề PNGA thì được biết mạng lưới nhân quyền đang nỗ lực vận động cho cái vấn đề này. Xin ông cho quý vị khán giả được biết hiện giờ cái cuộc vận động đang diễn tiến như thế nào thưa ông?
Thưa anh Khúc Minh và thưa quý vị khán giả, cái vấn đề PNGA hiện giờ cái diễn tiến như vừa rồi là 12 tây tháng 7 thì Ủy ban Tài chính Thượng viện đã có một cái cuộc điều trần. Và sau cái cuộc điều trần đó thì tới ngày 31 tây tháng 7 cái Ủy ban Tài chính Thượng viện họ đã bỏ phiếu để thông qua. Tuy nhiên, hiện giờ cái tình trạng là một số những thượng nghị sĩ chống đối và muốn ngâm tôm cái đạo luật này. Trong đó, điển hình là nghị sĩ Elizabeth Dole, đảng Cộng hòa tiểu bang North Carolina, thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng của đảng Cộng hòa ở tiểu bang South Carolina. Và hôm nay, có thêm một số những nghị sĩ nữa, mà đặc biệt nhất là nghị sĩ Gordon Smith của tiểu bang Oregon, một trong những người bảo trợ cái dự luật 3495. Cũng lên tiếng đòi sửa đổi, nghị sĩ Sam Brownback của Kansas cũng đòi sửa đổi, và một nghị sĩ khác ở Kentucky cũng đòi sửa đổi. Và hiện giờ cộng đồng người Việt của chúng ta cũng đang vận động cho một số nghị sĩ khác, ví dụ như vận động nghị sĩ George Allen, Virginia để đòi sửa đổi, để mà thêm vào các điều khoản nhân quyền. Về tình trạng sắp tới, tức là vào hiện giờ tình trạng nghỉ hè của Quốc hội trong tháng 8 này và đầu tháng 9 thì có thể là Hạ viện sẽ có một buổi điều trần về cái dự luật ở Hạ viện, tức là HA-5602. Và ở Hạ viện thì có rất nhiều dân biểu yểm trợ ủng hộ chúng ta trong những cái vấn đề tu chính để thêm vào các điều khoản nhân quyền. Và do đó cái chiều hướng thì rất là tích cực cho vấn đề tranh đấu của chúng ta. Do đó mà mạng lưới nhân quyền sẽ tổ chức một buổi họp báo cùng với những cái tổ chức khác như phong trào hướng ca hay là cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và những tổ chức đã quan tâm tới vấn đề nhân quyền hiện giờ. Tổ chức họp báo tại văn phòng mạng lưới nhân quyền chủ nhật này 6 tây tháng 8 từ 2 giờ tới 4 giờ. Xin mời quý vị thính giả quan tâm đến tham dự với chúng tôi. Địa chỉ là 14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster 92683, tức là ngay góc đường Haja và Magnolia. Số điện thoại để liên lạc là 714-719-5220. Trong cái cuộc họp báo này, chúng tôi sẽ trình bày và những diễn tiến của cái những sự vận động vừa qua của tập thể cộng đồng người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ, cũng như là những cái chương trình hành động sắp tới để làm sao ảnh hưởng tới Quốc hội thông qua đạo luật này với những điều khoản được sửa đổi để bảo vệ nhân quyền của người dân trong nước, cũng như là cái quyền buôn bán của người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở hải ngoại. Thưa anh Khúc Minh.
Dạ vâng, Rayo Bonsa, xin cảm ơn ông Lê Minh Nguyên, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền cho Việt Nam đã dành cho đài cuộc phỏng vấn, và xin kính chào ông.
Dạ, kính chào anh Khúc Minh và kính chào quý vị khán giả.